Một blogger Việt Nam được thế giới biết tiếng vừa đoạt Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế 2013 do Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ trao tặng. Giải thưởng thường niên nhằm vinh danh những ngòi bút bất chấp sự đàn áp, can đảm tranh đấu và hy sinh vì một nền báo chí tự do, được trao cho blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam cầm với bản án 12 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Điếu Cày là một trong những blogger nổi tiếng nhất của Việt Nam. Ông là thành viên sáng lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do, một mạng báo công dân độc lập tại quốc gia mà tất cả các báo chí truyền thông đều của nhà nước và bị kiểm duyệt gắt gao. Cùng được vinh danh Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm nay, ngoài Điếu Cày còn có 3 ký giả người Ecuador, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói, trong thời đại thông tin toàn cầu hiện nay, 4 nhà báo được vinh danh đã vượt qua sự kiểm duyệt và đàn áp để mang đến tin tức trung thực cho người dân. Giám đốc điều hành CPJ, ông Joe Simon nhấn mạnh, quốc tế ghi nhận công lao của các ngòi bút này vì sự can đảm, dấn thân và không cam chịu bị bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Điều phối viên chương trình châu Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, ông Bob Diaz, nói với VOA Việt ngữ.
We see Nguyễn Văn Hải as sort of emblematic of a much larger problem in Vietnam.
Trường hợp của Nguyễn Văn Hải là một ví dụ cho thấy vấn đề đáng quan ngại ở Việt Nam, nơi mà nhà nước không chỉ kiểm duyệt báo chí gắt gao mà còn đàn áp cả truyền thông xã hội, những tiếng nói độc lập trên mạng. Ông Hải là một nạn nhân điển hình trong số những người bị nhà nước nhắm mục tiêu, hòng bóp nghẹt những tiếng nói không theo lề đảng.
Vợ blogger Điếu Cày, bà Dương Thị Tân nói giải thưởng này không chỉ dành riêng cho chồng bà, mà cho tất cả các blogger chống lại áp bức tại Việt Nam. Bà Dương Thị Tân.
Dù bất cứ một cái sự vinh danh nào hoặc là một cái sự chú ý, hỗ trợ nào từ bên ngoài của cộng đồng quốc tế cũng như là cộng đồng người Việt hải ngoại thì gia đình chúng tôi cũng rất lấy làm vinh hạnh. Vì mọi người đã biết đến những cái sự cống hiến và những cái hy sinh của ông Hải nói riêng cũng như là cộng đồng các blogger nói chung ở Việt Nam đang chịu cái sự đàn áp rất là hà khắc của Việt Nam, chính quyền cộng sản Việt Nam.
Bà Tân cho rằng Giải Tự do Báo chí Quốc tế của blogger Điếu Cày là một ví dụ nữa cho thế giới thấy rõ hiện trạng tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam. Bà Tân tiếp lời.
Cả mọi cái giải thưởng với những người làm báo của Việt Nam đều là tôn vinh cái sự can đảm, cái sự hy sinh của những người dám cầm bút, nói lên cái chính kiến của mình cũng như là tố cáo cái sự bất công, những cái việc làm sai trái của nhà cầm quyền.
Blogger Điếu Cày viết về các vấn đề chính trị nhạy cảm, phê phán nạn tham nhũng và phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa. Ông cũng kêu gọi các cuộc tuần hành chống rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua Sài Gòn hồi cuối năm 2007. Bắt đầu từ năm 2008, ông bị giam 5 tháng sau khi sáng lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do không được nhà nước công nhận. Tháng 9 năm đó, ông bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam về tội danh trốn thuế mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế xem là cái cớ của Hà Nội để ngăn chặn các bài viết chỉ trích nhà nước. Sau khi mãn án, Điếu Cày vẫn tiếp tục bị giam trong lúc nhà chức trách điều tra các bài blog của ông bị cho là tuyên truyền chống nhà nước. Các cáo buộc này dẫn tới bản án 12 năm tù tiếp theo của Điếu Cày, khiến quốc tế phẫn nộ và mạnh mẽ lên án thành tích nhân quyền xuống dốc của Việt Nam. Blogger Điếu Cày từng được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng Helmut Hamet dành cho các nhà báo bênh vực nhân quyền, cổ suý dân chủ trên thế giới. Trong ngày Tự do Báo chí Thế giới năm rồi, ông đã được đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh khi nhắc tới các ngòi bút bị đàn áp chính trị. Giải Tự do Báo chí Quốc tế thường niên đã xuất hiện trên 20 năm nay. Lễ trao Giải Tự do Báo chí Quốc tế 2013 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ sẽ được tổ chức tại thành phố New York, Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 11 tới đây. Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì tại châu Á, giam cầm các nhà báo, với ít nhất 14 ký giả đang bị cầm tù, theo khảo sát của CPJ. Nhiều người trong số này bị cáo buộc hoặc đã bị kết án về tội chống nhà nước liên quan tới các bài blog thể hiện quan điểm cá nhân của họ. Vẫn theo CPJ, nhà cầm quyền Việt Nam đang gia tăng kiểm soát Internet trong lúc tăng cường đàn áp quyền tự do báo chí. CPJ tố cáo chiến dịch trấn áp các blogger độc lập tại Việt Nam leo thang trong năm nay với các án tù nặng nề, các vụ bắt bớ mới cùng nhiều hình thức sách nhiễu khác nhau. Trung Quốc thúc giục cả cải thiện quan hệ với Việt Nam. Ngoại trưởng Trung Quốc thúc giục cải thiện toàn diện các mối quan hệ Việt-Trung nhân cuộc gặp với người đồng nhiệm phía Việt Nam tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm 26 tháng 9. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Nghị nhấn mạnh với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị. Vẫn theo lời Ngoại trưởng Trung Quốc, chính quyền mới ở Bắc Kinh rất coi trọng các mối quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng cùng với Việt Nam tạo ra các mối liên hệ cao cấp song phương, gần gũi hơn, đẩy mạnh hợp tác, kiểm soát các vấn đề nhạy cảm, tăng cường hợp tác, phối hợp trong các vấn đề của khu vực và quốc tế, cũng như nâng cao hơn quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Dịp này, Ngoại trưởng Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 64 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 tới đây và mong Trung Quốc đạt thêm nhiều thành tựu lớn hơn trong phát triển kinh tế. Ông Phạm Bình Minh nói, là một nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Việt Nam sẵn sàng củng cố hợp tác mọi mặt với Trung Quốc trong các lĩnh vực kể cả chính trị và kinh tế để giải quyết thỏa đáng các bất đồng tranh chấp và đẩy quan hệ đối tác song phương lên các tầm cao mới. Cam kết giữa Ngoại trưởng hai nước được đưa ra giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông căng thẳng, trong khi các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam đang tìm cách đạt một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý với Trung Quốc. Bắc Kinh chưa chịu thảo luận trực tiếp về bộ quy tắc này, vẫn một mực đòi thương lượng tay đôi với từng nước một có liên quan, trong lúc tiếp tục các hành động khiêu khích khẳng định chủ quyền tại Biển Đông. Các chính sách của Việt Nam với Trung Quốc trong vấn đề đối ngoại và chủ quyền gây tranh cãi và bức xúc công luận. Các vụ bắt bớ những tiếng nói mạnh mẽ chống Trung Quốc tại Việt Nam vẫn tiếp diễn kể từ năm 2007 tới nay, trong khi các cuộc tuần hành chống Trung Quốc luôn nhanh chóng bị nhà nước trấn dẹp.